tâm ngoài tình hết, đoạn không y chấp là người vô sự. Thì lúc này không có việc gì để làm nữa hết, đầy đủ cả rồi mới là người vô sự. Còn mình thì mình vô sự không? Mình thấy mình phải công phu, mình ráng, mình tu, mình nỗ lực. Tại mình mà lơ mơ thì cái con ma vọng tưởng nó dẫn, con quỷ phiền não nó lôi, vân vân, mình không có vô sự được. Anh nó phải rõ cái gốc. Còn nếu tu theo cái ngọn thì nó mất sức. Cương yếu giáo lý tam thừa chỉ là thứ thuốc hợp cơ tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài, mỗi mỗi không đồng. Chỉ cần rõ biết thì không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Không được bên một cơ một giáo chấp văn nhận hiểu. Ngang đây có người sẽ thắc mắc là nói là nếu mà nói phá hết như vậy thì cả một tam tạng kinh điển giáo lý tam thừa không lẽ là đồ bỏ cả sao? Đức Phật 49 năm thuyết pháp đâu thể nói là không. Cho nên đây gọi là cương yếu giáo lý tam thừa. Thì mình phải hiểu tất cả 84.000 pháp môn đó đều là thứ thuốc hợp cơ tùy nghi nói ra. Mà thuốc là xài khi nào? Nếu mà mình ăn ngon, ngủ ngon, đi đứng mạnh khỏe, mình có cần thuốc không? Khi đó mà đem thuốc cái thì mình nói thôi, tôi không cần. Mà khi đã uống thuốc là vì có bệnh, bệnh này hợp cơ tùy nghi mà ông thầy sẽ cho thuốc chỉ là tạm thời lập bài, chỉ là tạm lập bài. Và mỗi mỗi không đồng, không có ai giống ai. Tất cả các pháp này nó đều không có một cái chuẩn cố định. Hễ mà rõ biết và không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Đây là cái câu mình cũng cần lưu ý. Không phải một pháp mà tối thượng là mình thấy hay quá, tối thượng rồi mình bị dính vào đó, bị mê hoặc. Mà rõ biết là khi nó thích hợp với thời điểm đó, căn cơ đó thì như vậy là đúng. Mà khi nó không thích hợp thì phải lựa một pháp khác. Thì rõ biết như vậy là hay bậc nhất, không có bị mê hoặc. Tại sao như thế? Thật không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Ngay cả lời Phật mà cũng không có một pháp nhất định, huống nữa là các cái pháp thông thường. Vì vậy khi mà mình hiểu chỗ này thì mình sẽ có cái thái độ khi nghe pháp và khi học pháp hoặc là khi nói pháp, là cái lời đó nó nói trong trường hợp đó. Còn nếu mà mình lặp lại hoặc mình phê phán trong một cái bối cảnh khác thì nó lại là không có chính xác. Nó không có pháp cố định. Với một cái người ăn nhiều quá, mình phải nói thôi chị ơi chị nhịn đi, bớt lại. Nhưng mà nếu một người mà ăn không ngon, không chịu ăn, thì mình phải nói chị ráng chị ăn đi. Cái rồi bây giờ có một người thứ ba nghe lời đó thốt ra từ một cái một kháng bệnh rất đáng tin cậy là chị ráng ăn đi. Cái mới đem cái câu chị ráng ăn đi tới một cái chị mà mập ú ù, cái đưa thêm cái chuối nói chị ráng ăn đi, tôi mới nghe kháng bệnh nói là ráng ăn. Như vậy là nó trật hay là nó trúng? Để thấy là không có một pháp nhất định. Hễ nó đúng chỗ thì nó là đúng, hễ nó sai căn cơ không khế lý thì nó là không chính xác. Tâm môn của tôi đây chẳng bàn việc này, chỉ biết dứt tâm liền thôi, không cần suy trước tính sau. Như vậy việc trong tâm môn á là không có bàn các cái kiến thức tri giải vân vân, chỉ nói dứt tâm. Tại vì sao? Tâm này là tâm vọng, những cái tâm chất chứa che mờ. Thì khi mà thôi dứt cái tâm vọng thì tự chân tâm nó hiển bày, không cần suy tính trước sau gì hết. Thì dứt tâm liền thôi, nó là cái tâm tự lặng, chứ không phải nghe dứt tâm liền thôi cái bèn ráng dẹp thì nó lại rơi trong tạo tác. Thành ra khi nghe luận, nghe kinh á là chúng ta phải được cá quên nôm, mà nghe hiểu rồi vận dụng, chứ không phải nghe rồi dính kẹt. Nếu mà nghe với một cái tâm dính kẹt thì lời dù là lời Phật nó cũng trở thành thuốc độc, mà tại vì nó bị cái nghĩa cố chấp nó trói vô đó rồi. Có một ông vua gọi là Hàn Công, ổng đang đọc sách ở trên lầu. Mà cái thời xưa giữa vua với là dân nó gần gũi ghê lắm. Tại ngày xưa gọi là vua, nhưng mà thật ra một nước của họ nó bằng một cái tỉnh của mình mà, nó không có lớn. Thành ra giữa vua với dân với quan nó gần gũi lắm. Ông vua ông đọc sách trên lầu, ở dưới có một cái đọc sách. Ngày xưa không phải là đọc như mình đâu, mà đọc sách Tàu Đại Chúng Biết, họ ngâm nga, họ đọc lớn lên. Thì cho nên ở dưới lầu nó có một cái ông thợ mộc, ông đang đẽo cái bánh xe. Đại chúng biết ngày xưa không có xe mà bơm bằng cao su như mình đâu, mà gỗ người ta đẽo thành cái bánh xe nặng y vậy đó, thì cái nó mới lăn á. Mà hễ mà người nào đẽo khéo thì cái xe, cái trục nó nhẹ chiếc xe, đẽo không khéo rồi nó nặng y, nó gây cản trở. Cái ông thợ này ổng ở dưới mà ông hỏi lên, dám hỏi bệ hạ đập gì thế? Cái ông vua ông nói, ta đọc lời của thánh nhân. Cái ông thợ ông hỏi, vậy chứ thánh nhân có còn sống đó chăng? Ông vua nói, chết tất cả rồi. Ông thợ nói, như thế thì cái mà bệ hạ đọc đó chỉ là cặn bã của người xưa thôi. Ông vua ông nói, ta đang đọc sách của thánh nhân, ngươi là kẻ đẽo bánh xe sao dám luận bàn? Nói mà nghe được thì thôi, còn không thì chết. Ngang đây ông vua quạo rồi đó. Ông thợ này mới nói, thần xin lấy việc mình mà nói, đẽo bánh xe không thể đẽo chậm hoặc mau, phải tùy đó mà làm. Không sao chỉ dạy cho con cái kinh nghiệm của thần được. Thần có một đứa con trai, dù là thần rất muốn truyền cho nó cái nghề đẽo bánh xe này, mà cũng không thể truyền cho nó cái kinh nghiệm của thần được. Thì người xưa với những gì không thể truyền dạy đều chết hết cả rồi. Bây giờ bệ hạ đọc cái lời đó, cái lời chết của người chết chỉ là cặn bã của người xưa thôi. Cái ông vua ông nghe có lý quá, cái thôi. Thì cũng vậy, tất cả những cái giáo điển, những lời nói bàn này, như Ngài Hoàng Bá Hy Vận thì Ngài cũng đã tịch từ lâu. Tất cả những cái tâm pháp này đều là lời với chữ, chứ không có thật. Cho nên khi mình nghe những lời này mà nếu chấp vô đó thì nó trở thành cặn bã của người xưa, nó không giúp ích gì cho mình được. Vậy thì phải làm sao? Khi mình nghe câu chuyện của cái ông thợ đẽo bánh xe này, cho nên nghe thì nghe vậy đó, rồi đại chúng sẽ thấy một cái kinh nghiệm đau lòng, mà sao nó không dính gì tới mình hết. Đại chúng có cái cảm giác này không? Kể cả khi mình hiểu, và kể cả những cái kinh nghiệm thật sự của mình mà đã qua, ví dụ đôi khi mình ở yên, mình nhập thất, hoặc là mình tu tập cái mình có một chút yên ổn, cái tới một thời gian sau cái nó trôi đi đâu á, chuyện đó nó không dính dáng tới mình. Huống nữa là những cái lời trên sách vở. Hoặc là đôi khi đại chúng ngồi học kinh thấy buồn ngủ, những cái lời này nó không dính gì tới chuyện tu tập của mình hết. À, mới biết đó chỉ là lời cặn bã của cổ nhân. Còn nếu ông này ông có một cái đứa con trai, và mỗi ngày như vậy ông đều chỉ dạy cho nó mà nó vẫn không học được cái nghề của ông, như vậy thì làm sao để cái thằng con này nó học được cái nghề của ông? Làm sao thưa đại chúng? Chỉ có cách là nó làm với ông, đầu vụng đầu hư, rồi sau dần dần nó khéo, cho tới một chục năm, hai chục năm ông chết đi rồi, lúc đó cái tay nghề nó có cao không? À, lúc đó nó sẽ hiểu được thế nào là những cái kinh nghiệm mà chỉ có tự nó biết. Thì cũng vậy, bao nhiêu người đi học nghề, từ nghề sửa xe đạp cho tới nghề này nghề kia, phải bắt tay vô, lúc đó mới thật biết chỗ nào mà nói không được, chỉ không được, mà người khác chỉ mình cũng không nhận ra. Cho nên tu tập cũng vậy, nghe từ 2 giờ tới giờ là 4 giờ, thì nãy giờ mình cũng thấy nó trôi đi đâu, nó không dính tới mình. Thì chỉ có trong này mình lụm một vài chữ, ví dụ như chữ không như lai tàng, thì mình ráng mình sống với không như lai tàng thay vì tàng thức. Hoặc là mình nghe cái câu là chỉ có cái gì 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 đó, mình lượn câu tình sanh thì trí cách vân vân, cái mình để tâm trong đó, mình sống trong đó, rồi mình mới thấy cái tâm mình nó chạy ra như thế nào. Thì cứ như vậy mà ạch đuổi với cái chỗ này thì nó mới trở thành sự sống của chính mình, trở thành cái sức sống của chính mình. Còn tất cả những lời này nói như cái ông đẻo bánh xe này rất chính xác, là cặn bã của cổ nhân. Dù mình đang học lời của Ngài Hoàng Bá vẫn không dính dáng tới mình. À, thôi nhắc như vậy là cũng đã rất nhiều. Phần còn lại thì từ người nói cho tới người nghe đều thiếu một món, đó là thiếu tu. Thì chúng ta sẽ làm đầy đủ cái chỗ mà mình đang thiếu, thì đời sống và sự tu tập của mình nó mới sáng ra được. Hôm nay chúng ta học ngang đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ thiện.